Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VNA-TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ tỉnh đất Tân Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, với như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Bính Hóa, Bên Chủ Lưu Sơn Tự, thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nhữ, Hiền Nhẫn, Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình hôm nay của chúng con vẫn còn có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là trả lời những câu vấn đáp của Phật tử. A Di Đà Phật. Tin Phật sự. Bộ sưu tập 10.000 xá lợi Phật và nhiều xá lợi của chư Thánh Tăng lần đầu trưng bày tại Lưu Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Munich Drive, Rosebud, California 91770, và số phone liên lạc 626-280-8801. Kính thưa quý vị, đây là bộ sưu tập xá lợi Phật được xem là lớn nhất tại Hoa Kỳ. Điểm nổi bật của bộ sưu tập là xá lợi răng và xá lợi xương lóng tay của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là một trong những xá lợi thiền liền nhất của Phật giáo. Thưa quý vị, xá lợi là những tinh thể nhỏ được hình thành từ xương hoặc từ những bộ phận nhỏ trong cơ thể và được tìm thấy sau khi trà tỳ, hỏa táng. Những ai chiêm bái xá lợi Phật sẽ nhận được rất nhiều ân phước. Nhiều người đã viếng thăm xá lợi đã chia sẻ rằng lời cầu nguyện của họ đã được cảm ứng thành tựu. Xá lợi răng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lần này do một nhà hảo tâm cúng dường được thỉnh từ Thái Lan và lần đầu tiên sẽ được trưng bày trước công chúng để được chiêm bái. A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa Thầy, lần này con đã nhìn thấy là tới 10.000 viên xá lợi, mà lại thêm là có xá lợi răng được thỉnh từ Phật tử trên bên Thái Lan.
Vâng.
Dạ vâng, Thầy cho chúng con biết thêm là sao đến đủ nhân duyên để thỉnh cái xá lợi răng của Ngài.
Cái Thầy Hiền Trì là Thầy rất quen thuộc về cái vấn đề xá lợi răng, cái này, cái ngôi xá lợi răng mới nhất được người ta cúng dường tới phạm Thầy.
Dạ thưa Thầy và thưa anh Thầy Giác, thưa quý vị khán giả, là cái người cúng dường này đó, người ta tiết lộ là họ phát tâm, họ đi qua Thái Lan, họ vô, họ cầu nguyện để xin thỉnh được một cái răng về cho một chi nhánh của cái chùa Vạn Hoặc Thành của Hòa Thượng Tiên Hóa là đệ tử, Thầy Vĩnh Hóa là đệ tử. Cho nên họ phát tâm là họ đi cầu nguyện để họ thỉnh đặc biệt cho Lưu Sơn Tử.
Thì dạ, phải phải đến chính ngay lập tức là Lưu Sơn Tử, không phải là chi nhánh của Vạn Hoặc Thành ngay chưa?
Dạ, thì nói là Thầy, họ biết Thầy là từ trong đệ tử Hòa Thượng ra, họ nghe cái tiếng như vậy cho nên họ họ cầu nguyện là họ thỉnh cho được để họ cúng dường cho chùa của Thầy.
Dạ.
Họ đưa cho con để mà thỉnh về cho
chùa. Như vậy là xá lợi răng đang có trên màn ảnh đây là, thưa Thầy, đó là thỉnh từ một chùa bên Thái Lan phải không?
Dạ, anh đi thỉnh, anh có cái nguyện là trước khi anh đi rời Việt Nam đi, anh đã có cái nguyện như vậy rồi.
Không vậy ạ.
Chứ không phải tình cờ. Anh nguyện là anh đi thỉnh về để anh cúng dường cho chùa này.
Cái xá lợi răng rất là đặc biệt, là cái ngôi này rất là lớn. Còn lớn và quý vị thấy đó, thấy nhiều cái màu nó khác nhau, nó tại có những cái mẻ, nó mảnh răng nó bị bẻ ra tại xưa lâu quá rồi, gần 3.000 năm rồi, thành ra cái răng nó khô, thành bắt đầu nó bị có những cái mẻ nhỏ nhỏ như vậy.
Dạ, mô Phật.
Rất là quý.
Dạ vâng. Trước đó con cũng được biết là quý Ngài đã có xá lợi răng, và trong đó là đã coi như là thưa Thầy đã lưu xuất ra những viên xá lợi nhỏ đủ màu sắc, là chung quanh đó gọi là, mình gọi là thủy xoàn thưa Thầy nhỉ. Dạ, mà trong đó đó thì xá lợi răng của Ngài là trong cái thủy xoàn đó lại hiện ra một xá lợi mà rất là lạ, như là sợi tóc màu đỏ của Đức Phật Thích Ca, phải thưa Thầy ạ?
Vâng. Dạ, cái đó là tình cờ thôi. Tại vì năm ngoái chúng tôi cái hồi nãy có cái hình của mấy cái xá lợi thủy xoàn trong cái bát nhỏ nhỏ một trong đó. Đó trong cái bình đó khoảng chừng khoảng chừng hơn 200 ngàn ngôi xá lợi Thủy Soạn. Thì cái đó chúng tôi có là mấy năm trời rồi. Năm ngoái đó, năm vừa rồi đó, tháng vừa rồi, năm ngoái mới triển lãm xá lợi, thầy mới để ý. Đó, cái bên này đó, thầy mới để ý đó. Ủa, bỗng nhiên đang thường thường mấy cái chuyện xá lợi triển lãm thì thầy để cho thầy Hiền Trì với các thầy các cô lo phụ trách. Thì bữa đó thầy đi vào chánh điện, thầy mới để ý, bỗng nhiên phải tới qua cho được cái, trong cái bình này. Cái bình này thường thường là đóng lại chứ không có mở ra như vậy đó, tại sợ bụi vào. Thành là mở mà tới qua như vậy, bỗng nhiên tới qua mới phát giác ra cái hình tiếp, nó thấy là bỗng nhiên có một cái gì đó nó trồi lên, nó mà không cam nó trồi lên. Thành ra cái hình tiếp rồi sẽ cho quý vị thấy mấy cái hình đó, sẽ thấy nó trồi lên. Thì rõ ràng cái những cái ngôi, ngay ở giữa quý vị thấy nó cong cong đó, nó trồi lên ngay ở giữa đó, đó là mới lấy cái hình, mấy cái lấy cái máy hình chụp để cho coi thử sao cho lạ. Thì mới thấy là thiệt ra cái xá lợi này, ngôi xá lợi này mới từ từ mới khám phá ra xá lợi của tóc tự nhiên nó trồi lên để cho nó lưu cái sự chú ý của mình. Thầy mới tới chụp hình ra xong rồi mới đem ra rồi mới coi, thì nó giống, nó không giống gì hết đó. Cái sợi tóc nó cũng không, thiệt ra cũng giống sợi tóc, tại sợi tóc nó màu đen hoặc là màu bạc, hoặc là như cái sợi này nó giống như là plastic, giống như mà nó màu cam. Thì mới lấy ra coi thì mấy hình xác cái vị thấy mới biết là sao lợi tóc là tại sao vậy đó, mới bắt đầu mới gấp ra,
mới gấp ra
cái này là cái nhíp mà chỉ mới lấy ra nhẹ lấy ra, tại nó rất là mỏng manh. Xong lấy ra rồi mới thấy là cái này nó hình như là sao lợi tóc. Rồi cái sao lợi tóc thường thường cái vị biết sao lợi tóc á, bằng cách mà mình kiểm điểm á, là sợi tóc thường thường nó quay đúng nó quay, và nhất là mấy cái video mà quý vị thấy trên mạng nó quay đó, thường họ để tí nước ở trong đó, nó quay. Xá lợi của chùa mình thì tóc chùa mình thì không cần nước cũng quay như thường. Thì cái điều cái trường hợp này á, thì thầy sợ không dám đụng, sợ vì tại vì sợ là sợi tóc nó trông nó mỏng manh quá này, nó có vẻ sợi tóc non, thì nó mới để tí xí nước mà thì nó quay. Có những cái hình tiếp tục sẽ quý vị thấy đó, cái xá lợi mọi người nó đổi dạng, nó bắt đầu nó thấy nó hồi nãy hình cái chữ dấu hỏi, thì bây giờ nó duỗi thẳng ra, rồi quý vị thấy cái đầu nó bắt đầu
đổi dạng,
cái này đang quay đó, cái đang chụp liên tiếp á, bây giờ nó đang quay, cái ngôi xá lợi đang quay, lát quý vị thấy rồi đó, nó quay tiếp, nó quay từ từ nó đổi dạng, mình mới biết đó, đây rõ ràng rồi. Mình sẽ được dám xác nhận, dám tin rằng cái này là xá lợi của tóc của sinh ra từ những cái ngôi của xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rồi khi mà tước từ từ đó, nước nó có lâu như vậy thì cái xá lợi tóc nó không những nó đổi dạng, nó còn quay nữa mà nó còn kéo dài đó nữa. Cái này nó dài khoảng những gấp 5 lần cái mà nguyên. Rồi lúc mình để lại thời gian ngừng lại nằm yên như vậy, nằm thẳng ra như vậy, rồi từ từ sau thời gian nó rút lại còn cái nguyên chất. Anh đã giống như Đức Phật biểu diễn cho mình coi.
Coi như trước đó là xá lợi chỉ có là răng thôi, rồi xong rồi
sinh ra Thủy Soạn.
Thủy Soạn lúc đầu là ít, rồi từ từ nó thành ra mô Phật nguyên một cái bô như thế này, và trong đó lại xuất hiện một xá lợi lạ như là thầy đã nhìn thấy, và
cái
coi
bô này
như là xá lợi tóc của Đức Phật Thích Ca.
Một cái bình này là khoảng chừng 300 ngôi xá lợi đủ màu hết, đủ màu hết.
Rồi sau đó ngài mới gấp ra, rồi khi mà thấy là xá lợi sẽ quay quanh cái trục và đổi hình dáng, nếu mà quay video thì mình thấy rõ là tự động là dây là di chuyển,
thưa thầy. Đó cái vị biết rồi, xá lợi tóc Phật như vậy. Chúng ta mời quý vị tới chiêm bái xá lợi Phật cho biết. Xá lợi thiệt là bất khả tư nghị.
Dạ mô Phật. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị tới chiêm bái trong 3 ngày, phải không ạ? Ngày 5, ngày 6, ngày 7 tháng 9 năm 2015. Từ thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai. Từ lúc 10 giờ sáng tới 7 giờ tối. Không phải là, hình như con thấy là không phải chỉ có xá lợi Phật thôi, ở quý ngài còn có xá lợi của nhiều vị thánh tăng khác không thưa thầy?
Vâng, mình sẽ có trưng bày xá lợi của Hòa Thượng Thích Quảng Đức cho họ tới họ coi, phản thầy Hiền Trì, thầy quý vị thấy có rất nhiều cái thánh tăng khác nữa.
Dạ mô Phật. trong đó là xá lợi của 54 vị thánh tăng thời Đức Phật
Vâng. Tại thế có trong kinh đó, trong kinh cái Đức Phật đó, có nêu ra 54 vị thánh tăng, 13 vị thánh tăng đi, về phần còn lại của đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Dạ.
Có rất đặc biệt là được người chúng dường tới
vâng.
cho chùa.
Con được biết là ngài ngoài ra còn có xá lợi của ngài Quảng Khâm.
Vâng, còn
rồi, có. Tiên Hóa còn thưa thầy ạ.
Tiên Hóa mình có không? Ngài Tiên Hóa có không con?
Dạ không.
Dạ. Thầy không biết.
Ngài Quảng Khâm mà người ta tôi trả lại rồi. Tại vì có một thôi mà tôi sợ mất của họ.
Xin gọi lại.
Sao từ từ mình sẽ có.
Dạ mô Phật. Kính thưa quý vị, để chiêm bái xá lợi xin quý vị hãy tới Lưu Sơn Tự, địa chỉ tại số 7509 đường Moody Drive thuộc thành phố Rosemead, California 91770, và ban ngày triển lãm là ngày 5, ngày 6, ngày 7 tháng 9 năm 2015, tức là còn vài ngày nữa, nhằm 3 ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai từ lúc 10 giờ sáng tới 7 giờ tối. Thưa quý thầy với cô, con mới biết là xá lợi có những cái vi diệu khác như là màu sắc có thể là thay đổi,
vâng.
hình dạng cũng có thể là thay đổi,
vâng.
với thêm là cũng có thể là tăng trưởng hoặc là có thể đổi dạng,
vâng. 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 Có thể biến mất,
có thể mất luôn. Vâng. Thưa thầy nhé, nếu mà trường hợp nào là mất luôn, thưa vâng. pháp sư thầy cô.
Thường thường xá lợi mà không có đủ phước thì không có được làm cai quản, không được giữ.
Yeah,
yeah. Ta nhiều khi có nhiều người ta được thỉnh xá lợi về xong rồi để đó họ giấu rất kỹ rồi họ bỗng nhiên nó biến mất, rồi nó hiện ra nó biến mất tùy,
vâng cái đó là cái video của xá lợi. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin thương mại quảng cáo quý đài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là phần 2 của chương trình Chính Pháp Như Lai. Kính thưa quý vị Phật tử, bộ sưu tập 10.000 xá lợi Phật và nhiều thánh tăng sẽ được triển lãm tại Lưu Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Moody Drive, tại phố Rosemead, California. Mọi chi tiết quý vị xin liên lạc với sư cô Hiền Nhẫn, số 626-280-8801. Triển lãm thời gian 3 ngày là ngày 5, ngày 6, ngày 7 tháng 9 năm 2015, tức ngày thứ bảy, chủ nhật sáng tới đến 7 giờ tối, vào cửa hoàn toàn miễn phí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tiếp theo chương trình là phần vấn đáp. Phần vấn đáp kỳ này thì Phật tử đã email hỏi trực tiếp cho tới sư cô Hiền Nhẫn. Xin mời cô nêu lên cái câu hỏi của Phật tử ạ.
Mô Phật. Vừa rồi đó thì có một cái bác này cũng tuổi trung niên, thì bác gọi con vô chùa mình để đóng góp ý kiến. Thì bác nói là bác thấy thầy ngồi ở đây thầy thuyết pháp, thì bác nói là ngày xưa khi mà đi trong chiến tranh á, thì bác thấy giống như là thầy hoặc là cái người khác là cầm lựu đạn ném vô cái đồn của bác. Thầy nên bây giờ là bác nhìn thấy thầy ngồi đây thầy thuyết pháp á, là bác cảm thấy bức xúc lắm, bác không có thích. Cái thứ hai nữa là bác nói là thầy nói chuyện thầy nói làm sao á, bác nghe bác không có hiểu gì hết. Thì đại khái thì bác muốn góp ý cho chương trình của mình như vậy.
Cho con hỏi là thầy là thầy nào thưa thưa.
Bác chỉ có nói chung chung là thầy già thôi chứ bác cũng không có chỉ rõ là thầy nào.
Thầy vâng, nghĩa là
thầy chắc chắn là thầy Hiền Trì rồi.
Vậy là bác muốn nói thầy Hiền Trì. Dạ. Như vậy là thầy Hiền Trì có cân lộ đạn thôi thưa thầy Hiền Trì à. Dạ, anh chị bác. Ủa nhưng mà con không hiểu thế này à, không hiểu thế này là bác là gì mà thầy cân lộ đạn vô chỗ của bác.
Có lẽ là bác cũng có từng nghe nói thầy ngày xưa, thầy cũng đã từng ở trong lính. Thì bác mới liên hệ tới là thời xưa là bác đi lính như vậy, bác thấy những cái người này cũng đã cầm lựu đạn cũng đánh chém rồi, bây giờ mặc áo nhà tu ngồi đây giảng pháp thì cảm thấy không có phù hợp.
Vậy là con hiểu rồi. Đây là câu hỏi của bác Phật tử, đó là nói chung là cái trước là lúc đó là ngày Hiền Trì chưa có xuất gia. Dạ vâng. Rồi con không biết là ngày hành trì ngày trước là chùa xuất gia là ngài cũng cặp với thung là bánh kim đấy chứ.
Dạ.
Rồi bây giờ nhưng mà khi đó sau đó thì ngài xuất gia rồi có thấy là ngài sám hối nhiều lắm. Với ngài còn từ bi là mang chiêm về là chăm sóc từng cánh một, cho nên là ngài đổi lại về cái tâm linh của ngài rồi, về hướng thiện rồi. Rồi xin ngài hiền trì có câu nói gì chăng thưa ngài? Ngài nói một vài lời trước khi mà sư phụ đây nói.
Theo tôi thì cái bác đó hỏi như vậy là không phải là không biết là hỏi thẳng tôi về cái là cái người luyện đồ đạn hay không, hay là hỏi chung chung là tôi không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà nếu mà có cái người nào đó mà đã từng làm như vậy thì cái dĩ vãng của họ, họ làm tới đó tốt xấu thì cái nhân quả họ sẽ lãnh. Cho nên bây giờ mình nghe cái lời của ông đó giảng pháp có đúng theo cái suy nghĩ của mình hay không, đó mới quan trọng. Còn cái trước đó người ta làm cái gì tốt hay xấu thì cái người đó người ta sẽ nhận cái quả báo cho chính họ. Còn nếu mà bác đó hỏi thẳng tôi có phải là người luyện đồ đạn hay không thì nếu cần thì bác đó lên Lân Sơn Tự gặp tôi để hỏi ra biết nhiều hơn. Và tôi cũng không phải cần phải đính chánh cái gì ở đây. Xin hết.
Cảm ơn thầy chị. Trước khi mà thầy pháp sư trả lời cho con kể một câu chuyện. Dạ vâng. Con đã vừa suy nghĩ ra là có cái hai câu chuyện mà một trong hai câu con cần phải kể thật là vắn tắt. Thứ nhất là trong Thủy Sám Người Ngộ Đạt Quốc Sư. Dạ vâng, câu chuyện là trước là ngài biên án và ngài cũng là chém là chiều thố qua lưng. Dạ vâng. Khi ngài chém xong rồi một cái đó thì ngài mới giật mình, ngài mới tự nhiên sám hối. Sám hối thì ngài mới mang xuất gia. Thưa pháp sư, thưa thầy cô. Ngài xuất gia ngay lập tức.
Nhưng ông mà cái chết, nghiệp nói rõ ràng cái ông kia ông bị chết, chém đã, chết.
Chết đó, vâng. Chém vâng, mô Phật biên thố là chết. Chết là chém giữa lưng ngay nó là chợ đông. Thì khi mà sau đó thì ngài với tinh tấn tu tới 10 kiếp sau thì ngài chính là Ngộ Đạt Quốc Sư. Dạ vâng. Ngộ Đạt Quốc Sư thì khi Ngộ Đạt Quốc Sư chỉ có một cái là khi mà
đạo đức.
Vâng. Vâng. Là coi như là 9 kiếp là 10 kiếp tu hành rồi, rất là đạo đức uy nghi, nhưng mà cũng phải chịu cái quả cái trước, muốn biết là chịu thì phải biết là trước thời gian đó thì ngài đã từng chém người ta. Ở bên đâu ngày xưa thì không có lựu đạn mà quăng, thưa thầy nhé. Dạ vâng. Thì sau đó chém ngay giữa đông rồi mới bị cái nghiệp đó. Nhưng mà cái vị bên án đó là vẫn chờ đó để mà báo thù. Tại vì cái ngày này là tu quá chuyên cần tinh tấn thôi. Cho nên giống người mà tu mà không có khé hở. Do đó là đối thủ không có thể mà tiến được. Nhưng mà lúc nhà vua cảm niệm về cái lối hành trì của ngài mới cấp cho cái bộ trầm. Cái ghế trầm cao lên.
Pháp tọa.
Phải thưa thầy. Ngài mới ngồi lên, ngài mới khởi cái tâm ưa thích lên, ngã mạn lên. Thì sau đó là giống như là mình có cái sơ hở trong cái đường tu rồi. Thế là cái muộn nhọt ở ngay cái đầu gối của ngài hiện ra. Vâng, thế là nhưng mà trong đó là lúc đó có một vị Phật tên là Ca Nặc, thưa thầy. Một vị Phật hóa thân từ trước là đi tới giá qua cái hình dạng của một vị tăng mà bị ghè lỡ. Thì chính cái ngài Ngộ Đạt này là chăm sóc cái vị đó trong vòng 20 năm. Và chỉ đó ngài mới biết trước là cái nhân quả của hai người đó không có thể nào mà giải được. Do đó mới bà hẹn là sau đó ông bị nạn thì hãy lên tới cái núi đó thì gặp ta, nó có cái hai cái cây gì đó, vẫn là con cái cây mất rồi. Thì sau đó ngài sẽ giải cho cái liên kết giữa hai cái vị đó, lúc đó mới giải xong.
Dạ tại vì lúc mà cái ung nhọt rồi đó.
Dạ vâng.
Cái mặt giống như cái
hình người.
Hình người.
Dạ vâng.
Suốt ngày là đòi ăn thịt.
Yeah.
Thành cái ngài quốc sư này phải ăn thịt, không ăn không được, không ăn thì nhức nhói, không thể tưởng tượng được.
Phải cho vô.
Nó hành như vậy.
Mô Phật nghĩa là vẫn có răng đàng hoàng, thưa thưa cô nhá. Vâng, có răng đàng hoàng.
Sau này xin chịu thua rồi phải chạy gặp cái ông sư đó đó.
Dạ vâng.
Kiếm sư đó, ông sư mới dùng thuốc, cái nước tam bội.
Dạ,
chú cái nước rồi xong rồi xả một cái là nói thôi bây giờ con bỏ qua cái chuyện này đi. Dạ, ông kia mới thoát.
Là giải oan được hai bên. Nhưng mà con còn được biết thêm một điều là từ cái dưới núi mà trèo lên núi đó là mất cả nghe nói cả năm trời. Nhưng mà những đoàn tùy tùng đi một cái là quần áo tả tơi hết, nghĩa là không đi nổi. Nhưng mà vị này cố lết lên, đó là trong thời gian trả nghiệp. Vâng, đó là cũng phải lánh cái nghiệp đó. Vâng, là trả nghiệp. Từ lúc đó là khi mà trước khi mà vụt nước tam muội thưa thầy nhé, để mà rửa cái một ghẻ đó rồi, thì lúc đó là được cái một ghẻ mới nói ông khoan ra rửa đá.
Ông câu chuyện ra.
Hay quá thưa thầy nhé. Hay quá. Dạ vâng. Mấy ông có biết là ngày xưa đó là tôi là triều thố, ông là biên án, ông đã chém tôi ngay chợ Biến Đông. Cho nên vì 9 kiếp trước ông tu hành cho nên tôi không có phá được ông, 9-10 kiếp. Và kiếp này cũng nhờ vị đó là vị Ca Nạc đó, cũng là vị Phật của Phật hay sao, vâng, mới hóa giải được cho nên là họ mới bỏ qua. Và ông nói là thôi ta đi đây, ông cứ rửa đi. Để khi mà rửa xong cái là cái mụn này nó lành luôn. Vâng.
Thật pháp bất khả tư nghị ha.
Dạ, mô Phật.
Hiền Nhẫn cũng vừa mới nghĩ ra đó là ngày Nhị Tổ Huệ Khả đó.
Dạ.
Chú nhớ không?
Dạ, dạ.
Trước khi tu là Nhị Tổ cũng là cái người mà cũng chém giết dễ sợ lắm.
Dạ.
Tới khi mà đã xuất gia rồi gặp Sơ Tổ Bồ Đà Đạt Ma vẫn đang còn tính nóng giận mà.
Dạ, dạ.
Mà nghe Sơ Tổ nói không vừa ý là ném cái sâu chuỗi là làm gãy hai cái răng.
Dạ, vâng.
Và cũng vì những cái nghiệp sát đó, những nghiệp đó mà cuối cùng Nhị Tổ cũng phải trả là bằng cách là chặt đứt cái cánh tay.
Dạ vâng, đó là vậy là coi như là xong, là xong xuôi cho nó ăn trái như vậy.
Dạ,
dạ vâng. Dạ. Coi như thầy Hiền Trì như vậy là thầy cũng biết là trước đó là trước khi xuất gia. Dạ vâng, vẫn còn là như còn đây nè, Phạm Hô. Dạ bây giờ là thầy đã mặc áo tỳ kheo rồi, nhưng mà đạo hạnh cũng là tu với Pháp Sư đây.
Không, cũng là tại sao thầy cũng tức cười là tại sao ông cái ông cụ đó mà nhìn thầy Hiền Trì mà nghĩ là ông là đã từng quan đảng. Thầy nhìn thầy Hiền Trì đâu thấy cái tướng người quan lũ đảng đâu.
Dạ. Con nghĩ là trước là có lẽ là thầy Hiền Trì trong quân đội đó, trong quân đội đó, cho nên là thôi cũng nghĩ là trong quân đội là ai cũng đã từng đi ra tác chiến.
Tôi có quăng rất nhiều lựu đạn. Tôi quăng cá chứ không phải quăng ẩu. Tôi quăng cá, bắt cá về nhậu. Quăng với nước, bắt cá về nhậu với lính.
Cái thời mà thầy đi lính đó là mình phải tự cận tự vệ phải không?
Dạ không, cái đó thì rảnh này, cái sông nó chảy mình bắt cá, mình chọi xong bắt cá lên. Chứ không có chọi cho đồn ổng.
Dạ.
Tại vì tôi với ổng cùng phe chọi chi.
À, dạ vâng.
Ổng đây lính bị chọi cho đồn chắc là thôi khỏi nói.
Vậy lúc đó là thầy cũng có thể hiểu lầm thầy là bên phía miền Bắc Việt Nam. Để đi vô để mà đánh bên trong miền Nam, thành ra thầy mới chọi lựu đạn.
có cái nhân duyên rồi, bỗng nhiên bây giờ ông thầy bỗng nhiên bị người ta nghĩ là làm sao
chắc lúc đó tôi ở bên tè.
Theo con nghĩ là thôi tôi cũng đều có cái nhân duyên hết, có ăn trái hết thưa thầy nhé. Nhưng mà không sao, xin các bác cũng tham khảo cho.
Sao cái quan trọng là bác có cái coi cái chương trình thì cũng hy vọng cũng xả bớt một tí cái ân hận đi. Những cái người này không phải người ác như vậy đâu. Trong Phật pháp mình nói một cách rộng á, thì Phật pháp mình hay lắm, và là những cái người mà ta quá khứ, mà khi mà họ có cái quá khứ mà cái xấu tốt gì đi nữa, mà lúc mà họ cạo đầu xuất gia là một cái cuộc đời mới.
Dạ.
Thành ra cái nó không quan trọng nữa.
Dạ, một phần
mình tu lại và làm lại cuộc đời mới.
Mô Phật, bây giờ là thầy cũng đã sám hối nhiều rồi. Bây giờ là thầy cũng lo là tích đất nhiều. Dạ vâng, cũng phổ độ là chúng sanh, ngay từng con chim, từng con kiến là thầy cũng đã không dám giết nữa và huống hồ.
Quan trọng là thầy hy vọng cái vị kháng tinh giả đó bỏ cái tâm hận dờn đi, giận hờn đi. Cái đó nó xảy ra trong quá khứ rồi, mình để cái đó nó nuôi đúng trong cái tâm mình đó, nó khổ sở lắm, bỏ qua đi.
Chuyện tôi có rồi. Cái ý kiến là nếu vị đó còn chưa có giải tỏa đó, thì có địa chỉ chùa bữa nào lên chùa thì tôi mời uống trà rồi anh em nói chuyện sao.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn quý thầy với cô, hoan hỷ. Xin quý vị Phật tử cũng hoan hỷ nha. Trong cái trường hợp là thầy trước ở quân đội thì không sao mà không nghe tránh khỏi cái việc mà cầm người súng với lựu đạn, nhưng mà bây giờ đã xuất gia rồi, cái tâm thầy đã hoàn toàn thay đổi hẳn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.